cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong tiến trình tìm hiểu sách Thi Thiên, chúng ta đến một phân đoạn mới, một loạt Thi Thiên mới từ đoạn 25 đến 39. Các đoạn này chủ yếu nói về kinh nghiệm cá nhân của David và cũng nói về tương lai khi những người tin kính còn sót lại của Israel ở trong sự khó khăn. Phân đoạn này cũng là những lời an ủi cho những người tin nhận Chúa trong thời nay. Những đoạn Thi Thiên trước đây được diễn đạt như là một câu chuyện cảm động. Nhưng 15 đoạn Thi Thiên kế tiếp rất là cá nhân, yên lặng và thân mật. Chúng có sứ điệp rất tốt và cũng có nhiều ảnh hưởng cho đời sống hiện nay. Các đoạn này áp dụng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Một số đoạn này không có quen lắm, nhưng chúng có nhiều điều nói với chúng ta. Chúng ta chú ý đến trọng điểm và có nhiều điều để học. Có lúc tôi khó ngủ, hoặc có lúc khi xa nhà hay ở những nơi xa lạ, tôi mở ra đọc Thi Thiên và chú ý đến đoạn này, bởi vì nó ra từ kinh nghiệm của một người đã trải qua những thời kỳ khó khăn. Phân đoạn của Thi Thiên này được đề cập về lời tiên tri, hướng về tương lai vào lúc mà những người trung tín còn sót lại của Israel gặp khó khăn. Nhưng phân đoạn này cũng cho lời an ủi đến những thánh đồ của mọi thời đại. Xin mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 25, câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Qua lời cầu nguyện này, tỏ bày sự tùy thuộc của David vào Đức Chúa Trời. Có một ngày dân Israel sẽ kinh nghiệm được điều này. Khi giờ đó đến, những người còn sót lại của Israel ở trong hoàn cảnh mà họ không còn nương cậy nơi nào khác hơn là Đức Chúa Trời. Đây là cũng điều tốt cho chúng ta khi đến trong vị trí đó. Khi David nói, hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Ông đi thẳng vào vấn đề. Đây không phải chỉ là lời của môi miệng David, nhưng đây là linh hồn của David. Đức Chúa Trời thôi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Các bạn có bao giờ đến một trong hoàn cảnh mà mọi sự đều như thất bại thay vì thành công? Các bạn không muốn đi đến chỗ thất bại trong đời sống cá nhân, trong gia đình, trong công việc làm ăn hay trong công việc của hội thánh. Có phải đó là cách mà các bạn cầu nguyện không? Và trong Thi Thiên đoạn 25, câu 3, câu 4 nói tiếp. Thật, chẳng ai trong cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian ác vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Có hai con đường mà một người có thể đi. Người ấy có thể đi theo đường lối của Đức Chúa Trời hay đi theo đường lối của chính mình. Đức Chúa Trời cho chúng ta có sự lựa chọn. Chúng ta có thể đi theo con đường chúng ta chọn. Tác giả sách Châm Ngôn đoạn 14 câu 12 nói như vậy. Có một con đường dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Thật là tốt lành khi chúng ta kêu cầu cùng Đức Chúa Trời để xin Ngài chỉ cho chúng ta con đường tốt đẹp nên đi. Và trong Thi Thiên đoạn 25 câu 5. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Tác giả của Thi Thiên kêu xin Đức Chúa Trời chỉ cho ông đường đi, xin dạy ông lối đi. Bài Thi Thiên này được làm theo thể triết cú, tức là mỗi câu khởi sự bằng một mẫu tự theo ngôn ngữ Hebrew, nhưng rất tiếc rằng khi chuyển dịch sang một ngôn ngữ khác, chúng ta không còn thấy hình thể ban đầu của nó nữa. Và trong Thi Thiên đoạn 25 câu 6, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài, vì hai điều đó hằng có từ xưa. Tác giả Thi Thiên không những nói về sự nhân từ của Ngài, nhưng cũng nói về sự thương xót của Ngài. Thật khó cho tôi nói về sự khác biệt giữa hai đức tính này. Tôi xin lấy một thí dụ nhỏ để diễn đạt phần nào về điều này. Một đứa con gái nhỏ đến xin cha mẹ một ổ bánh mì trắng để ăn trước khi đi học. Bà mẹ cho ổ bánh mì và để thịt vào trong đó. Đó là sự thương xót của bà mẹ, dù rằng đứa con không xin như thế. David có thể nói rằng trong suốt thời gian khốn khó của ông, tương tự như thời gian khốn khó của Israel là dân còn sót lại trong thời kỳ khó khăn. Điều này cũng nói với lòng chúng ta hiện nay. Những điều tốt lành cho các thánh đồ trong quá khứ cũng là điều tốt lành cho các thánh đồ trong tương lai và cho chúng ta ngày nay nữa. Khi tìm hiểu và học hỏi sách Thi Thiên và Roma, chúng ta thấy chương trình và mục tiêu của Đức Chúa Trời cho tương lai của dân Israel. Và trong Thi Thiên đoạn 25 câu 7, xin chớ nhớ các tội lỗi của bộ ý đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi, tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. David không những cầu xin Đức Chúa Trời nhớ đến ông trong sự nhân từ và thương xót, nhưng David cũng cầu xin Ngài quên đi một điều. Đó là xin Đức Chúa Trời đừng nhớ lại tội lỗi mà ông đã phạm lúc còn thanh niên. Xin Chúa hãy quên các tội lỗi này đi. Ông cầu xin sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng giàu lòng nhân từ và thương xót. Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn sự nhân từ và thương xót cho các bạn và tôi. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng chính tôi cần rất nhiều sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời. David đã nói trong Thi Thiên đoạn 23 câu 6, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Thưa các bạn, trong phần thứ nhì của Thi Thiên 25 này, David diễn tả về tư tưởng vào Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên đoạn 25, câu 8 đến câu 10 nói tiếp. Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, bởi cái Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật, cho kẻ nào gìn giữ giao ước và chứng cớ của Ngài. Sự nhân từ, yêu thương và sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong sự cứu rỗi đến với các bạn và tôi. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đối xử với chúng ta là người tội nhân trong sự nhân từ và yêu thương của Ngài. Nhờ đó, tôi với các bạn mới có thể hưởng được phước hạnh của Ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 25 câu 11, Đức Giê-hô-va ơi, nhân danh Ngài xin hãy tha các tội ác tôi vì nó trọng. Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta vì danh Đấng Christ, không phải vì chúng ta. Các bạn và tôi không có gì xứng đáng để được tha thứ. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tha thứ cho David, và nếu chúng ta tin cậy vào Chúa Giê-xu Christ, Ngài cũng sẽ tha thứ cho chúng ta nữa. Trước đây có một người lớn tuổi đến với tôi với gương mặt chế nhạo. Ông hỏi, tại sao Đức Chúa Trời chọn một người tội lỗi như David? Tôi trả lời với ông ta, ông và tôi có sự an ủi nhiều bởi điều đó. Nếu Đức Chúa Trời đã cứu David, thì sẽ có cơ hội để Ngài cứu rỗi tôi và ông. Liên hệ đến dân sự của Chúa trong tương lai, Đức Chúa Trời đã nói với dân Israel trong sách Jeremy đoạn 31 câu 4. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ đến tội chúng nó nữa. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 25 câu 12-13. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. Đây là hình ảnh tốt đẹp của người kính sợ Đức Chúa Trời và đi theo đường lối của Ngài. Ngày nay chúng ta đang thành công hay đang gặp khó khăn trong con đường riêng của mình? Nếu các bạn đang gặp khó khăn và thất bại, tôi xin các bạn hãy từ bỏ con đường đang đi và quay trở về với con đường của Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên đoạn 25 câu 14 nói tiếp, Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Có nhiều người ngày hôm nay hỏi rất nhiều điều về đời sống cơ đốc nhân. Họ không hiểu điều này, điều kia trong Kinh Thánh. Họ không hiểu tại sao Đức Chúa Trời làm một số điều như vậy. Sự thiếu hiểu biết của họ là một tình trạng tệ hại. Họ luôn ở trong trạng thái nghi vấn. Nhưng Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Khi chúng ta đi với Chúa, chúng ta không cần phải hỏi gì nhiều. Chúng ta chỉ cần đặt tay chúng ta vào tay của Ngài và tiếp tục bước đi. Giống như hình ảnh của người cha nắm lấy tay của đứa con nhỏ và nó an tâm bước đi theo cha của nó. Và chúng ta đến phần cuối của Thi Thiên 25. Chúng ta đối diện một lần nữa thời kỳ khó khăn của dân Israel trong tương lai. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 25 câu 15-17. Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi lưới. Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều, xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn. Đây sẽ là lời cầu nguyện cho một người trung tín còn sót lại trong Israel, trong thời kỳ khó khăn sẽ đến. Đây cũng là lời cầu nguyện tốt cho các bạn và tôi khi chúng ta trải qua thời kỳ khó khăn. Và trong Thi Thiên, đoạn 25 câu 18, khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi và tha các tội lỗi tôi. Khi chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn, thì đó là lúc thích hợp để chúng ta xưng nhận tội lỗi và ăn năn những điều chúng ta đã làm. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 25, câu 19-22. Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi, vì chúng nó nhiều, chúng nó ghét tôi cách hung bạo. Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi và giải cứu tôi, chớ để tôi bị hổ thẹn vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi, vì tôi trông đợi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu chuộc Israel khỏi hết thảy sự gian truân người. Đây là một lời cầu nguyện tốt lành. Các bạn thấy rằng nó nói chủ yếu cho quốc gia Israel về những ngày khốn khó sẽ đến trên đất. Tất cả chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đều có một thời kỳ khó khăn trong đời sống mình. Đây cũng là lời nguyện cho chúng ta. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giải cứu chúng con khỏi mọi khó khăn. Nhiều năm trước đây, có một vị chấp sự trong hội thánh đứng lên và làm chứng. Ông nói rằng, câu này có ý nghĩa nhiều với tôi. Nó đến và đi. Mọi người nhìn ông ta và chờ đợi ông ta nói tiếp. Vị mục sư ngồi gần đó hỏi ông, xin ông giải thích câu này có ý nghĩa thế nào với ông? Ông nói rằng, tôi cảm ơn Chúa, dầu sự khó khăn có đến với tôi, nhưng sau đó sự khó khăn đi qua. Sự khó khăn không đến và tiếp tục ở lại. Thưa các bạn, lời làm chứng này diễn tả một phần nào về những điều được nói trong Thi Thiên 25. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu chuộc Israel khỏi hết thảy sự gian truân người. Tôi tin rằng, sự giải nghĩa điều này chủ yếu áp dụng cho dân Israel, nhưng đây cũng là lời cầu nguyện cho chúng ta nữa. Thưa các bạn, trong Thi Thiên 25, David xưng nhận tội lỗi của ông. David là một người phạm tội rất lớn. Nhưng trong Thi Thiên 26, David nói về sự công bình. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi có sự công bình trọn vẹn. Nhưng đó không phải là sự công bình của chính cá nhân tôi. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1 câu 30, nói cho chúng ta, và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc chúng ta. Chính Đức Chúa Trời làm cho tôi trở nên công bình và có sự cứu rỗi. Đó là cách mà tôi được đứng trong Ngài và được Ngài chấp nhận trong sự yêu thương. Đây là ý nghĩa của việc cầu nguyện trong danh Ngài. Chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời bởi nhờ chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 26, câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đón xét tôi, vì tôi bước đi trong sự thanh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không siêu tỏ. Đức Giê-hô-va ơi, xin dò xét tôi và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi. Đây là một thi thiên tuyệt vời mà David nói về sự bước đi của ông. Dù David phạm tội lớn, nhưng David không tiếp tục sống trong tội lỗi. David đã phạm tội một lần, nhưng các vua Babylon phạm tội mỗi ngày. Tội lỗi của David phạm nổi bật như cục than đen ở trên bãi tuyết trắng. Nhưng sau đó, David đã ăn năn, được sự tha thứ. Và đời sống của David trở thành một gương tốt của sự tin kính cho những vua đến sau ông. Mỗi vị vua đều được phán xét là có bước đi như David hay không. Nếu vị vua nào theo gương mẫu của David, vị vua ấy được chấp nhận và được kể là vua tốt. Thi Thiên 26 này nhắc nhở chúng ta về Thi Thiên thứ nhất. Và xin chú ý đến điều mà David nói. Xin hãy xét tôi trong các đường lối tôi, và tôi tin cậy vào Ngài. Bởi đức tin của David vào Chúa, nên ông không bị trật té. Chính David không phải là người mạnh mẽ, ông biết điều đó, nên David nương cậy vào Đức Chúa Trời, và Chúa đã nâng đỡ David. Và trong Thi Thiên 26, câu 3 đến câu 5 nói tiếp, vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa. Tôi không ngồi chung cùng với người dối trá, cũng không đi với kẻ giả hình. Tôi ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ. Thi Thiên 26 gần giống với nội dung của Thi Thiên thứ nhất. David nói rằng, tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa. Đây là lời nói tích cực. Và trong Thi Thiên thứ nhất trình bày về mặt tiêu cực, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Và mời các bạn xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 26 câu 6. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài. Đức tin của một người cần có sự hỗ trợ bởi một đời sống tốt đẹp, và đó là điều quan trọng mà Thi Thiên này đề cập đến. Có thể vì lý do này thì Thi Thiên 26 không có nổi bật nhiều, bởi vì nó nhấn mạnh đời sống làm vui lòng Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 26, câu 7 đến câu 11 nói tiếp. hầu cho nức tiếng tạ ơn và thực các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài. Cầu Chúa chớ cắt linh hồn tôi chung với tội nhân, cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết. Trong tay chúng nó có sự gian ác, tay hữu họ đầy dẫy hối lộ. Còn tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm. Xin hãy chuộc tôi và thương xót tôi. David xác quyết là ông muốn đứng về phía Đức Chúa Trời và tránh xa người ác. Con cái Đức Chúa Trời không thể đứng dạo hai bên. Chúng ta không thể nào kéo sự công bình của Đức Chúa Trời và sự gian ác của con người lại với nhau. Hai điều này không có sự hòa hợp. Và trong Thi Thiên đoạn 26 câu 12, chân tôi đứng trên đường bằng thẳng, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng. David nói, chân tôi đứng trên đường bằng thẳng. Điều này có nghĩa rằng, ông đứng vững chắc, ông đứng vững trên đá. Nơi bằng phẳng nói về điều đó. Khi các bạn ở phía trơn trượt của ngọn đồi, các bạn sẽ dễ té ngã. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay đang ở trong vị trí đó, và họ làm điều ác. Họ ở gần với điều ác. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay đang ve vãn với tội lỗi, ở kề với tội lỗi. Tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện xảy ra trước đây. Có một bà còn trẻ và chồng qua đời. Và một người bạn thân của chồng bà đến giúp lo các thủ tục liên quan đến tài sản. Và vì công việc cần thiết nên bà gặp ông ấy thường xuyên. Và hai người chăm sóc nhau, quan tâm lẫn nhau. Bà cảm thấy không dễ chịu trong hoàn cảnh đó. Bà đến gặp mục sư và hỏi, bà nên làm gì? Mục sư khuyên bà nên rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt và đi đến một nơi khác sinh sống. Các thủ tục về tài sản của chồng bà nên giao lại cho luật sư gia đình lo liệu. Bà ta nghe lời của mục sư và làm theo. Sau này bà nhìn lại, nếu bà tiếp tục trong mối quan hệ đó, bà sẽ té ngã. Các bạn thân mến, thật là tốt lành khi chúng ta đứng vững trên nền đá. Các bạn hiện nay đang đứng ở đâu? Lý do mà nhiều người ngày hôm nay sa ngã bởi vì họ đang đứng một nơi đầy cám dỗ. Tôi không biết là các bạn như thế nào, nhưng tôi biết chính mình là người yếu đuối. Tôi nghe lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô, bất kỳ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh xa. Tôi biết rằng mình rất có thể bị sa vào sự cám dỗ. Tôi biết rằng mình là người yếu đuối. Cho nên điều thứ nhất là bất kỳ những cái cơ hội nào, những nơi nào có thể làm cho tôi té ngã thì tôi phải tránh xa. Và đi kèm theo điều đó, tôi hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nương cậy vào Đức Chúa Trời để giúp cho tôi được sự đắc thắng mà đứng vững ở trong Ngài. Tôi mong ước các bạn sẽ đứng về phía Đức Chúa Trời và giữ mình luôn gần với Ngài. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ các bạn đứng vững trong Ngài. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Gọi tên Ngài trong tia nắng ban mai em đêm, cho con gọi tên Ngài trên khu phố vang chuông người thưa, cho con gọi tên Ngài bên sông vắng nước sơn ban chiều, cho con gọi tên Ngài trong đêm vắng giấc mơ em đêm. Giê-xu nhân từ đời mãi tin Ngài suốt đời. Em mang hạnh phúc nào, em có nhớ Giê-xu khi xưa thân trên thập giá buồn, nhưng tim vẫn xót thương tội nhân. Anh mang hồn vô đạo như tên cướp trên Golgotha, lúc ra từ cõi đời trong tim thấy ăn năn lỗi lầm. Ôi Giê-xu nhân từ